Tờ báo đầu tiên tường thuật về diễn tiến này, báo South China Morning Post, hôm 12 tháng 7 nói rằng 6 tàu hải giám trang bị vũ khí nặng nề, 2 chiếc của Trung Quốc và 4 chiếc của Việt Nam đã gườm nhau trong các cuộc tuần tra xung quanh bãi tư chính của quần đảo Trường Sa. Tờ Hoa Nam Buổi Sáng trích dẫn thông tin do một trợ lý giáo sư tại Trường Hải chiến Hoa Kỳ, ông Ryan Martinson, cung cấp. Theo đó, Trung Quốc hôm 3 tháng 7 đã đưa tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 vào vùng biển gần bãi tư chính do Việt Nam kiểm soát. Ông Martinson chia sẻ trên Twitter, hình như Việt Nam đang thách thức hoạt động này, vì 4 tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được điều tới hiện trường. Trên trang Twitter, ông Martinson tải một sơ đồ xác định rõ vị trí của các tàu của hai nước. Phía Việt Nam đã giữ im lặng cho tới bây giờ. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông hôm 16 tháng 7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước Quốc tế về Luật Biển và Pháp luật Việt Nam. Bà Thu Hằng nhấn mạnh rằng nếu không được phép của Việt Nam thì mọi hoạt động của nước ngoài đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại chủ trương của Việt Nam từ trước tới giờ là giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Quốc tế về Luật Biển. Theo Phó Giáo sư Martinson, tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động từ ngày 3 tới ngày 11 tháng 7, 2019, và như vậy vụ đối đầu diễn ra trong khoảng thời gian Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin Jr. tới thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, theo lời mời của phía Việt Nam. Trong cuộc gặp, hai nhân vật đứng đầu ngành ngoại giao Philippines và Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc không quân sự hóa, tự kiềm chế hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Hai vị ngoại trưởng cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, duy trì đoàn kết ASEAN trong việc thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt là COC, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS. Vụ đối đầu cũng xảy ra trong cùng thời gian Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019. Trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tin cho hay là tranh chấp Biển Đông đã được đề cập tới. Hai bên cam kết sẽ tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy những điểm đồng thuận và kiềm chế, kiểm soát những điểm còn bất đồng vì đại cục của hai nước.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây lại nhấn mạnh đến mục tiêu phải xây dựng mạng xã hội riêng của đất nước để thay thế Facebook, điều mà một nhà nghiên cứu tại Singapore bình luận với VOA là không khả thi. ITC News, VN Express, VTC và các báo khác đưa tin cho hay Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới. Ý kiến của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông được đưa ra khi ông gặp Cộng đồng Công nghệ Thông tin Truyền thông phía Nam hôm 15 tháng 7 ở thành phố Hồ Chí Minh, các bản tin cho biết. Bộ trưởng Hùng được báo chí dẫn lời phát biểu rằng tại sao không nghĩ đến việc tạo ra mạng xã hội mới thay thế Facebook vì triết lý của Facebook giờ đây không còn phù hợp với thế giới nữa. Minh họa thêm cho quan điểm của mình, ông Hùng cho rằng đã đến lúc cần một mạng xã hội mà giá trị do cộng đồng tạo ra được chia sẻ, chứ không đổ về cho một người. Ông kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tạo ra mạng xã hội đối trọng khác biệt Facebook, theo các bản tin. Nói về công cụ tìm kiếm, vị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nhận xét rằng Google dựa vào tiền trả cho họ để đưa ra kết quả lên trước. Các bản tin không cho biết là ông Nguyễn Mạnh Hùng có đưa ra bằng chứng nào để củng cố lời cáo buộc của ông hay không. Vị bộ trưởng cũng đề cập đến điều mà ông cho là một bất cập khác của Google, đó là khi một người bình thường có một câu hỏi, Google sẽ cho ra hàng triệu câu trả lời rất khác nhau và cũng không biết đâu là đúng, đâu là sai. Những vấn đề kể trên của Facebook và Google, theo Bộ trưởng Hùng, đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam có cơ hội lớn để phát triển một hệ sinh thái, triết lý và mô hình kinh doanh mới, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới. Tuy nhiên, đưa ra góc nhìn khác về việc xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp hiện đang làm việc ở Singapore nói với VOA rằng ý tưởng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng không thực sự khả thi. Nhà nghiên cứu thuộc Viện IC Yusof Ishak lưu ý đến các khó khăn về kỹ thuật và thị trường ở thời điểm mà Facebook đang hết sức mạnh mẽ. Ông Hiệp chỉ ra rằng ngay như Google, một hãng lớn của Mỹ với số vốn khổng lồ mà vẫn thất bại sau khi tung ra mạng xã hội Google Plus. Một yếu tố quan trọng khác là sự quen thuộc và tính kết nối với thế giới, theo tiến sĩ Hiệp. Vì vậy, rất khó để thuyết phục người sử dụng chuyển sang mạng xã hội khác, ông nói.
Những người dùng ở Việt Nam, họ không chỉ có nhu cầu là kết nối với những người ở Việt Nam không, mà còn có nhu cầu kết nối với những cái người bạn bè, đối tác, đồng nghiệp v.v. ở nước ngoài nữa. Một cái mạng chỉ dành riêng cho người Việt Nam mà không có người nước ngoài trên đấy thì cái tính năng của nó sẽ rất là hạn chế. Ở trong thị trường Việt Nam hiện tại, Facebook nó đang chiếm thị phần áp đảo, và chính vì vậy mà để mà một cái mạng xã hội mới đó làm sao mà có thể thay thế được Facebook thì tôi nghĩ là không thể.
Tính đến hết năm 2018, với 60 triệu tài khoản Facebook do người Việt đứng tên, Việt Nam là quốc gia đứng hàng thứ 7 trên thế giới về lượng người sử dụng Facebook đông đảo. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp không loại trừ việc chính quyền có thể đi tới động thái quyết liệt là cấm Facebook, nhưng cách làm này sẽ dẫn đến những phản ứng từ người dân như biểu tình và sử dụng các phần mềm vượt tường lửa. Theo tiến sĩ Hiệp, ngay cả khi Việt Nam chặn Facebook giống như nước láng giềng Trung Quốc cùng ý thức hệ Cộng sản đã làm, xác suất để mạng xã hội riêng của Việt Nam thành công không hề cao do quy mô thị trường 96 triệu dân của Việt Nam quá nhỏ so với 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Mong muốn của chính quyền Việt Nam về một mạng xã hội riêng đã được nêu ra nhiều lần. Gần đây nhất, hồi tháng 6 năm nay, Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo gọi tắt là VCNet. Một phần của hệ thống này là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái, Ban tuyên giáo cho hay. Đánh giá về những nỗ lực như vậy, tiến sĩ Hiệp cho rằng mạng xã hội của Việt Nam khó thu hút người tham gia, còn vì hai lo ngại về bảo mật thông tin người sử dụng và sự kiểm duyệt, ông phân tích với VOA.
Cái mạng quốc tế như là Facebook chẳng hạn thì họ sẽ có các cái quy chuẩn riêng về bảo vệ thông tin người dùng. Và trong khi nếu mà một cái mạng của Việt Nam thì nhất là mạng được phát triển bởi các cái công ty quốc doanh chẳng hạn thì rất là khó có thể đảm bảo được cái yếu tố đó. Khi mà họ chịu rất nhiều cái sức ép từ phía các cái giới chức của Việt Nam, khi mà cái mạng đấy do Việt Nam kiểm soát thì họ có thể dễ dàng kiểm duyệt hơn so với các cái mạng của các cái công ty đa quốc gia như là Facebook chẳng hạn.
Mạng VCNet ra đời sau 9 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Mạnh Hùng còn là quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nêu ra đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc phát triển mạng xã hội Việt vào đầu tháng 9 năm 2018. Dư luận bày tỏ trên Facebook và các nhà hoạt động bình luận với VOA ngay sau khi mạng này được khai trương rằng việc Ban tuyên giáo xây dựng VCNet không khác gì là lại đổ đi cả đống tiền một cách vô ích.
Lại có thêm hai người Việt Nam thú nhận là đã làm hôn nhân giả, với hy vọng cải thiện quy chế pháp lý và nhận được thẻ xanh để được thường trú tại Hoa Kỳ. Như vậy, cho tới bây giờ đã có 11 trong số 96 bị cáo nhận tội là đã sử dụng hoặc giúp cung cấp dịch vụ trong một trong những vụ gian lận hôn nhân giả quy mô nhất từng xảy ra tại Hoa Kỳ.
Báo địa phương Houston Chronicle tường thuật hôm thứ Hai 15 tháng 7 rằng thêm hai người đã thú tội là tham gia đường dây làm hôn nhân giả cho hàng chục di dân Việt Nam tìm cách cải thiện cơ may để đổi quy chế pháp lý, cho phép họ được cấp quy chế thường trú tại Hoa Kỳ bằng cách làm hôn nhân giả. Xuất hiện trước thẩm phán Kenneth Hoyt ở Houston, bị cáo Minh Lê Phạm, 24 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư, hôm 15 tháng 7 tuyên bố nhận tội đồng lõa trong một cuộc hôn nhân giả. Dự kiến, ông Phạm sẽ bị tuyên án vào ngày 7 tháng 10. Các công tố viên sau đó hủy bỏ 7 tội trạng có liên quan tới ông. Ông Phạm thừa nhận đã trả cho bà Nguyễn, người bị cáo buộc là môi giới trong cuộc hôn nhân giả, 30.000 đô la Mỹ trong tổng số tiền là 50.000 đô la mà ông phải trả cho bà Nguyễn để làm đám cưới giả với đồng bị cáo Cristina Rea Gonzalez. Theo lời thú tội của ông Phạm để được giảm án, hai người đã gặp nhau trong ngày làm đám cưới. Bà Gonzalez, cô dâu già, được phóng thích sau khi nộp 50.000 đô la tiền tại ngoại. Báo Houston Chronicle không liên lạc được với luật sư của bà để yêu cầu bình luận. Trong tất cả 96 bị cáo trong vụ gian lận này, 11 người đã tuyên bố nhận tội là đã sử dụng hoặc tiếp tay cung cấp các dịch vụ có liên quan tới điều mà các luật sư cho là một trong những vụ gian lận hôn nhân lớn nhất từng xảy ra tại Hoa Kỳ. Nhận tội để được giảm án, các bị cáo cung cấp cho các công tố viên thông tin về những cáo buộc đối với bà Ashley Duyên Nguyễn, 53 tuổi, người bị tố cáo là cầm đầu đường dây làm hôn nhân giả từ nhà của bà. Mỗi thân chủ có thể phải trả tới 70.000 tiền đô la Mỹ cho cả dịch vụ chọn gói từ nhẫn cưới, album đám cưới giả cho tới dịch vụ đưa đón lui tới tòa án. Người thứ nhì nhận tội là Hoa Vĩnh Trương, 36 tuổi. Qua lời một thông dịch viên, ông Trương nhận đồng lõa về tội làm đám cưới giả vào năm 2016. Theo hồ sơ tòa án, ông Trương đã trả cho môi giới 29.000 đô la trong tổng số tiền 45.000 đô la mà ông đã hứa để làm đám cưới giả với đồng bị cáo Crystal Gates vào năm 2016. Người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ gian lận này, bà Ashley Yến Nguyễn, 53 tuổi, xuất hiện trước tòa trong cùng ngày. Bà nói với một thẩm phán rằng bà không có đủ tiền để trả tiền luật sư do tòa án chỉ định. Các công tố viên liên bang tin rằng bà có thừa tiền nhưng đã giấu đi. Thẩm phán Francis Stacy đã ra lệnh cho bà Nguyễn phải trả luật sư 1.000 đô la một tháng.
Ở đô thị đông đúc dân cư như Sài Gòn thì nghề bán vé số là lựa chọn của nhiều người nghèo khó. Nghề này không cần nhiều vốn liếng, chỉ cần cái ghế nhựa cùng tấm ván nhỏ kẹp những tờ vé số, rồi ngồi bán ở vệ đường nào đó là có thể vào cuộc mưu sinh. Với người tật nguyền như người đàn ông này thì nghề bán vé số là thích hợp nhất, ông Linh chia sẻ.
Tôi đâu có làm cái gì được, chỉ có làm nghề này thôi. Trong mong là bà con gần xa đi qua đây mua dùm nhiều thôi, chứ tôi không có dám đòi hỏi cái gì hết á. Chứ vì bằng nếu mà ngày nào mà có người mua dùm nhiều bán được 200 tờ thì mình được 240.000, còn 100 tờ cũng có, 100 mấy cũng có, nó không có đều được đâu. Nhất là bữa thứ bảy chủ nhật là ít được, ít cái hai cái ngày đó người ta không có đi làm, đường nó vắng.
Ở Sài Gòn còn có nhiều đại lý vé số bán lẻ với quầy sạp tươm tất. Đây cũng chính là nơi cung cấp vé số cho các người bán dạo. Những người đi bán vé số dạo thường là phụ nữ, người già cả. Nhiều người sa cơ lỡ vận như ông Trắng cũng chọn bán vé số để sống qua ngày.
Bán này được 8 năm rồi. Ngồi đây là con học trường mẫu giáo bển á. Mà ngồi đây lát là đón nó luôn.
Còn đây là người đàn bà đã 25 năm ngồi bán vé số ở lề đường. Bà có nhiều khách quen tìm đến mua. Cũng chọn hè phố với người đàn ông này thì mỗi ngày bán chừng 100 tờ vé số vì sức khỏe kém dần. Còn với bà Tư, người bán vé số dạo miệt Phú Nhuận lại là một phận đời khác.
Cô mẹ mà đâu biết cha mẹ đâu. Mỗi lớn lên đi làm thuê ở mướn, rồi trong nhà trong cửa, rồi cái ra ngoài cái làm cái gì họ thấy tội nghiệp quá, cái họ giúp đỡ họ cho, cái sau này lấy vé số họ cũng đâu có lấy tiền, bán xong họ mới lấy tiền, khóc cùng hết đó. Vì ở thuốc với tăng thứ nhất á, vì bán rong bán toàn ở dưới Phú Nhuận không mà, sáng sớm vì tư dậy 6 giờ đi lấy báo bán cả chừng gần 8 giờ hết báo, bắt đầu lấy vé số bán tới buổi chiều.
Nghề bán vé số dạo thoạt nhìn có vẻ nhàn nhã, tiền lời chủ yếu nhờ vào lượng vé bán được, ông Trắng kể.
Vé này lý nó bỏ 10, bán ra 11, mình ra mình không trả được. Mưa gió mình ráng mình chịu, cực cái là bán không hết cực, không hết khổ, không có tiền đóng đi nhà. Thì thích là ngày nào bán hết ngày nấy mừng, sững ế.
Được coi như ế nếu như trước giờ xổ số chừng nửa tiếng, bà vé vẫn còn nằm chờ đợi trên bàn. Với những quầy mở trước cửa nhà, dường như ít áp lực hơn. Người đi đường thường dừng xe để bước vào chọn mua tấm vé số ngay cả lúc sắp sổ, như tìm kiếm sự may mắn trong cuộc mưu sinh.